南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
xin mở trang 74, câu C. Gia đình cần nói rõ ý định, hoặc muốn người thân sớm bình phục, hoặc muốn người thân sớm vãng sanh để ban hộ niệm làm đúng theo ý nguyện của gia đình. Đúng hay sai?
Sai.
Sai quá. Quá chừng sai. Cái mục đích của hộ niệm là làm sao giúp cho cái người mãn báo thân đó được vãng sanh. Đây là mục đích duy nhất. Nhưng mà xin thưa thật là hiện tại bây giờ trên thế gian này, mình tìm được một người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng khó lắm hả chứ vậy. Chỉ khi nào những người mà biết niệm Phật, biết nghe cái pháp vãng sanh, và ngộ ra cái đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là quan trọng, là cái mục đích chính của Phật giáo, thì mới có ý định là sau khi mãn báo thân này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn không thì khó lắm hả chứ vị. Mình thấy rõ rồi không? Có một bà cụ tới đây mà khi mình nói tới hồ niệm là biết chừng bà sợ không đó. Thật rồi đấy. Sở dĩ như vậy mà hôm nay chúng ta ngồi để bàn cái chuyện mà vãng sanh này, thực ra là may mắn lắm chứ vị ơi, khó lắm, không dễ đâu. Tìm một người mà tin rằng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có thế giới Tây Phương là không có đâu. Mà khi chúng ta đi hộ niệm thấy những người ta ra đi thân tướng tốt đẹp quá. Để 10 ngày như vậy niệm Phật mà thân tướng càng ngày càng đẹp đó chứ vị. Lúc đó mình thấy giật mình, tại sao cái câu niệm Phật này quan trọng như vậy? Tại sao lại có cái chuyện vãng sanh lạ lùng như vậy? Bây giờ thì mình quá ư là quen thuộc rồi, mình nói hoài làm sao quen, chứ đi ra ngoài không dễ. Chính vì vậy mà cái sự vận động giao lưu cho rộng lớn cái phương pháp hộ niệm này vô cùng quan trọng, nhờ vậy mới cứu được người. Còn không, xin thật thật như vậy, một mình giữa âm này chỉ có một miệng nói người ta không nghe, còn cái trăm miệng mà vạn miệng vậy nó đi khắp nơi mà nói, mày ra mới cứu được người. Nếu chư vị nào phát tâm, xin phát tâm đi. Đừng để bác một mình dư âm nói hoài, kẹt quá, kẹt lắm đấy. Cho nên không phải là ý nguyện của gia đình như thế nào, mình làm như vậy không phải, mà bắt buộc gia đình phải quyết định là đi theo đúng cái quy luật của hộ niệm thì chúng ta mới thể cứu được. Cho nên mong chư vị phải lo trước. Câu D. Gia đình không nên chạy theo tập tục thế gian mà tạo thành những chướng nạn làm mất cơ hội vãng sanh của người thân. Đúng không chư vị? Tất cả những vấn đề mà đưa ra phản ánh trung thực những cái hiện tượng của chúng sanh ở khắp nơi đấy. Rất nhiều người chạy theo cái tập tục thế gian mà người ta cứ tưởng rằng đó là đạo Phật. Tập tục gì đây? Nhiều lắm chứ vậy. Có những chuyện mà khi người chết rồi là bắt đầu cậy cái miệng ra, đổ vô chút nếp, đổ vô chút gạo, đổ vô chút tiền, đổ vô chút vàng bạc. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ. Ở Việt Nam có những hiện tượng mà người ta hù dọa những người mà
người chết.
Thất điên bát đảo luôn. Nhiều người phải bỏ ra tiền mà gọi là tiền vài trăm triệu để mà cầu cho giải cái nạn. Nào trùng tang, nào là yếm quỷ gì đó, nhiều quá, nhiều quá. Đây là những chuyện mà xin thưa thật với chư vị, đó là cái tập tục của người thế gian. Mà cái thời mà pháp này có nhiều người ta lợi dụng những cái lòng tin, lợi dụng cái sợ sệt của thế gian mà ta làm tiền lộ liễu. Ấy thế mà nhiều người học Phật vẫn còn bị vướng phải, kẹt lắm. Cho nên mong chư vị phải nhớ là một ban hộ niệm khi mà đối diện với một người bệnh trong một gia đình. Khi người ta mời mình tới rồi, mong các ban hộ niệm là bắt đầu hiểu được là cái trở ngại từ gia đình, trở ngại vì cái lòng tin, trở ngại vì người ta không biết đạo. Cho nên thường thường những cái cuộc hộ niệm thất bại nhiều lắm. Thì chư vị phải nói là muốn cứu được người ta phải đưa cái quy luật rất là vững. Gia đình phải chịu, không chịu thì mình nói lần thứ hai, lần thứ ba, để chi? Để cho người ta ngộ ra mà cùng nhau hợp tác phải cứu được cái người bệnh đó. Còn mà cứ nói từ bi mà phải giúp người ta, giúp rước đến một lúc nào đó người ta không còn tin phương pháp hộ niệm nữa. Lại có những hiện tượng người ta nói rằng là không cần gì phải tu hành, không cần gì phải niệm Phật, chết trong 6 tiếng, 10 tiếng một kêu tôi tới, tôi hộ niệm là vãng sanh liền. Người ta nói như vậy đó. Trong khi tất cả những cái điều mà chúng ta nói đây nhất định phải lo trước, không bao giờ có hiện tượng đó. Cho nên thời mạt pháp này có nhiều cái chướng nặng lắm, khổ lắm đấy. Mong cho vị phải vững tâm, phải tin. Câu E: khuyên người bệnh phải kiêng cữ ăn uống để sớm được vãng sanh. Đúng rồi. Đối cho vị việc này có không? Người ta bệnh muốn chết mà tới hộ niệm nói là bây giờ đây mà còn ăn nữa, còn lo cái thân này nữa, thì làm sao mà vãng sanh? Phải buông xả đã chứ. Khuyên đừng đến ăn. Mình khỏe thế này đi hộ niệm, người ta sáng mình làm một cử, trưa mình làm một cử, còn đem theo mấy cái chuối cái bánh này để trong giỏ, để mà lúc mà ra xa hơi nó làm thêm. Mà bắt người bệnh là kiêng cử, lạ lùng. Cứ nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao làm vậy. Đây là một cái sai lầm, một sự cực đoan quá đáng. Mong cho vị hiểu cho, đừng nên làm gì quá đáng, đưa đến cái chỗ mà không có hợp với tự nhiên. Hộ niệm là hợp với tự nhiên. Tức là sao? Người bệnh đang sợ, mình làm cho người bệnh không sợ mới là tự nhiên. Người bệnh đang nghĩ rằng là không biết mà chết đi thì mất cái thân này làm sao, người ta đang lo nghĩ làm cho cái tâm người ta bị bấn loạn, bị hãi kinh. Mình giải quyết cho người ta. À, thực sự cái thân này nó chỉ là cái vật vô thường mà thôi, còn chính mình không phải là cái thân này. Mà chính mình là một cái tự tánh rất là tuyệt vời, đang ngự địa, đang điều khiển cái thân này, nó qua về thôi chứ không có gì cả. Như vậy cái thân này chết là nó chết kệ nó. Còn mình không chết, mà mình có thể đi vào con đường đọa lạc hay là siêu thoát. Như vậy mình lo là lo cái huệ mạng đời đời kiếp này, chứ không phải là mình lo cái cục thịt. Có nhiều người không biết tu hoặc tu gì đó, cứ bệnh xuống là cầu trời, cầu Phật, cầu miếu gì đó, giết gà, giết heo gì đó, lên tế thần để đồ để mà hết hết bệnh. Càng làm như vậy càng thêm nghiệp. Mà sau khi xả cái bao thân này, chư vị sẽ khổ đau hơn nhiều đấy. Cho nên hiểu rằng là chúng ta đang ngự trị trong cái thân này, nuôi nó vài chục năm rồi nó queo, cứ để nó queo, mình phải đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng thọ nạn, mới là con người ngộ đạo. Như vậy thì người đói mà không cho người ta ăn tức là không có tự nhiên. Người ta đang mệt lá mà không cho người ta uống nước là mất tự nhiên. Như vậy pháp hộ niệm là phải làm theo pháp tự nhiên. Người ta đói quá mà không cho người ta ăn, làm sao hộ niệm được? Người ta đang lo cái gì làm cho người ta không lo nữa, đó là tự nhiên. Người ta đang sợ cái gì làm cho người ta không sợ nữa, đó là tự nhiên. Người ta muốn đi đọa lạc, mình cứu người ta đừng có đọa lạc nữa, đó là tự nhiên. Tại cái tự nhiên ai mà muốn sướng, đúng không? Đúng không? Ai muốn vui? Ai muốn giải thoát? Thì chính cái pháp hộ niệm là đưa chúng ta tới cái chỗ mà tự nhiên như nhiên đó, là về Tây Phương Cực Lạc mới tự nhiên như nhiên. Có không chư vị? Rất nhiều người, hàng vạn người có rồi đấy. Mong chư vị phải cảnh tỉnh, lo nghiên cứu hộ niệm cho nhiều đi. Đừng có nghĩ là tháo đây nghe một vài buổi nói chuyện này là chư vị ngộ hết hộ niệm nhé. Không đâu, còn nhiều lắm đấy. Đến nay là 170 phao rồi mà vẫn chưa hết cái chương thứ ba đấy. Chư vị mới hiểu là hiểu một điều là hiểu vạn điều đấy. Đừng có lo tìm vạn điều làm chi, cứ tìm một điều này mà hiểu cho đúng đi. Chư vị sẽ đi tới con đường thành đạo. Một là tất cả. Câu F: cần cho người bệnh ăn uống đầy đủ hầu có sức khỏe, tinh thần tỉnh táo mới niệm Phật tốt được. Đúng hay không? Cái câu này trả lời cho câu trên. Cho nên những người nào mà trước đây áp dụng những phương thức sai lầm, mất tự nhiên, đọc cuốn sách này tự nhiên từng điểm nó mở ra. À, mình không cho người bệnh ăn uống là sai. Bây giờ mà mới cho ăn uống đầy đủ. Khi nào người ta ăn được nữa thì thôi. Mà người ta còn ăn được, còn phải dùng những chất bổ, pha cho loãng ra từng muỗng đổ vô. để cho người ta ăn, cho nó lấy lại sức khỏe. Nếu mà ăn được cũng phải còn chút nước để cho người ta mới khóe lại mà người ta niệm Phật mới là đúng. Có nhiều người khi mà không cho ăn rồi sao cứ nằm hoài cái tuần lễ không chết. Thì thôi bây giờ cứ uống đi, đừng uống nữa, để cho chết sớm. Đó là cái hành động tự tử hoàn toàn sai lầm. Cho nên mong cho việc nếu mà trong quá khứ chúng ta làm những điều này nhất định phải sám hối, nhất định không được làm như vậy nữa. Phải cho ăn uống đầy đủ, nhất định phải ăn uống đầy đủ, không được sởi làm những điều sai lầm mà không tốt. Cần thường xuyên thay đổi thế nằm, có thể xoa bóp giúp bệnh nhân thoải mái mà niệm Phật. Đúng hay không chưa vậy? Chính vì hôm này đã đi dự một cái cuộc hộ niệm mà người gia đình đã ứng dụng sai vô cùng. Vì tôi thấy bà cụ này sao mà mền gối hình như là giặt giũ hình như không có được sạch sẽ, mà nằm phải nóng quá. Tôi hỏi hồi giờ chứ vì có trăn trở bà cụ này không? Tôi trời ơi, anh Duy Âm nói là khi hồn niệm không được đụng vào thân thế thì làm sao tôi dám đụng. Một sự hiểu lầm kinh khủng, vô cùng sai lầm. Duy Âm chưa bao giờ nói như vậy. Tôi nói trời ơi, vẫn lại hồi giờ chứ vị có để im bà cụ nằm như vậy à? Chứ vậy với trăn trở người bệnh để người ta có đau quá sao được, nó mỗi mình chứ. Khi mà Duy Âm lật cái lưng bà cụ lên thì vô tình giữa lớp áo và cái da đó có một ổ kiến. Cái lưng nó lỡ ra, cứ buộc đó thì cái lưng người ta mà không hay. Đây là một sự thật ứng dụng sai lầm, do nghiên cứu không kỹ mà đưa tới tình trạng như vậy. Người ta chỉ nói là sau khi tắt hơi rồi không được đụng chạm. Ít ra là 8 tiếng, 12 tiếng mới hay. Mình nghĩ sao hộ niệm là không được đụng. Còn trăn trở giúp cho người ta chứ, ai kiêu kỳ cứu như vậy. Cho nên khi mình khui ra những cái này, chư vị mới thấy nó có những sở vô cùng sai lầm. Câu hát, gia đình tích cực cộng tác chặt chẽ với ban hộ niệm để hộ niệm cho người thân là điều kiện rất quan trọng. Đúng hay không chư vị?
Đúng.
Vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Gia đình nào mà có con cái biết hộ niệm là cả một đại phước báu cho chính họ đấy. Gia đình nào mà con cái không chấp nhận thì chư vị phải lo giải quyết vấn đề này. Làm di chúc gì đó, nói năng gì đó để cho ngày cuối cùng mình có sự hỗ trợ. Có nhiều người con cái không tin. Không tin là một đại vấn nạn cho chính mình. Hầu hết những cuộc hộ niệm bị đổ vỡ là do gia đình không thôi. Vợ tin thì chồng không tin, chồng tin thì vợ không tin, con tin cha mẹ không tin, cha mẹ tin con cái không tin. Thành ra phải năn nỉ trước, phải lo đọc di chúc trước, để cho khi mà mình nằm xuống có sự hỗ trợ tích cực. Ngay có những cái chỗ mà người ta lập cái phòng bản sanh, mình cũng nên liên lạc với họ đi. Mong chưa bị hiểu được như vậy, ráng mà cố gắng dàn xếp để mà mình sau cùng được vãng sanh ngon lành. A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.